This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không vậy? Tiến Dũng của tôi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe.
Cũng mừng cho Tiến Dũng nha. Hoàng Tính thì cũng khỏe rồi bạn hiền. Bữa nào mà thấy mà thứ ba thứ tư mà không thấy Hoàng Tính gọi cho Tiến Dũng là biết rồi nha. Bạn biết là ok là chắc là anh chả đang bị bệnh hay hoặc là anh chả đang bận công chuyện gì đó nha.
Đưa vợ đi xanh đúng chưa?
Nghe nó mất cười á.
Tính bình cũng lên tại vì đâu có cần nói nhiều đâu. Chào cái là chuyển qua thôi, đúng không? Chỉ ngoại trừ cái chuyện mà gọi là bất khả thi, không là không thể nào mà không làm được đó. Là phải đưa vợ đi xanh thôi. Chúc mừng nha.
Trời ơi trời. Nói cái cạn lời luôn á. Nói cái cạn lời luôn bạn Hiền.
Và ngày nay chúng tôi đùa với thôi quý vị. Anh Hoàng Tính thấy buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán rất đẹp đúng không? Xanh nó lên nhỏ nhỏ thôi quý vị.
Nói chung ra thì mình nhìn thấy ông trời vậy thì mình thấy chắc cũng ok đó, cũng ok đó. Không đến mức độ đó.
Âm u. Thị trường thì cũng không có nói tệ lắm. Dow Jones thì lên được 27 điểm, hiện tại là 26.589 điểm. Trong khi đó Nasdaq thì chỉ giảm có 0.10, tức là chưa đến 1 điểm quý vị, 7.993 điểm. S&P 500 thì lên 0.35, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 2.919 điểm. Thinos 15 là 3.10%. Dầu thô thì lên 60 xu, một thùng dầu thô là 72.54 đồng. Một euro đổi được 1.18 đồng. Vàng thì lên được 2.5 đồng, và hiện tại 1.206.30 đồng. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.60%, thường rồi cao nhất là 4.55%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.92%, chủ rồi cao nhất là 388%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.295 đồng, bán ra là 23.375 đồng. Vàng thì mua vào 36.420.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.520.000 đồng cho một lượng thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này Dũng đọc thấy nó thú vị như thế này thưa quý vị. Tối ngày hôm qua đó là đúng là thứ ba, bên Trung Quốc là sáng thứ ba rồi, thì họ nói rằng họ không thể nào mở một cái cuộc nói chuyện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được. Đây là lời của ông Thứ trưởng Bộ trưởng Thương mại, ông Wang So-wen, giống như là quên sao quên vậy đó, cái âm hưởng nó giống cái thưa vị, Wang So-wen. Thì ông nói là cái cuộc khi mà ông trả lời một cái cuộc họp báo ở bên Bắc Kinh, thì ông nói rằng không thể nào được khi mà không thể nói chuyện với Hoa Kỳ khi mà có một con dao kề cận cổ. Wow, quý vị nhớ cách đây khoảng chừng 3-4, không đến khoảng chiều hôm thứ Sáu, tức là khoảng 4 ngày trước, thì Bắc Kinh cũng đã, lời của ông Bộ trưởng Thương mại thì ông nói rằng không thể nào đàm phán thương mại với Hoa Kỳ khi mà khẩu súng cứ kề ngay đầu. Thì bây giờ lại là cái con dao kề ngay cổ. Quý vị ngồi thử nghĩ, trong những cái người mà đứng đầu lớn, những người mà gọi cái really official, thì họ không thể nào dùng những cái từ mà có vẻ chợ búa như vậy, các quý vị. Thật sự ra thì Tiến Dũng đọc tin nhiều năm rồi, chưa thấy ngay cả trong chính trị họ có la lối, chửi bới như thế nào, họ dùng lời lẽ có vẻ hoa mỹ chút xíu, nhưng mà chưa khi nào nghĩ là súng kề cổ, súng kề đầu, dao kề cổ như vậy hết á. Nhưng mà Tiến Dũng thấy, wow, sao họ dùng những cái từ rõ ràng là chúng thấy rằng Trung Quốc đó hiện tại bây giờ họ rất là thê thảm. Nếu quý vị coi lại cái kinh tế hiện tại giờ, coi từ đầu cho đến bây giờ, khoảng bắt đầu từ đầu năm đi, năm 2018, từ đầu năm đó, chưa cần cái cuộc chiến tranh thương mại xảy ra thì kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu có sự rạn nứt lớn rồi, quý vị. Khối nợ thì tăng lên một cách vũ bão, họ cho mượn cho các nhà đầu tư mà xây dựng đó. Cái số tiền theo Dũng coi khoảng chừng một tuần, hai tuần trước đó là 1.880 tỷ Mỹ Kim, mà không có cái chuyện mà gọi là trả lời đấy quý vị. Nhưng mà đầu tư thì lại giảm thê thảm. Chưa biết rằng hiện tại những người nhà đầu tư đổ ở Trung Quốc đối đầu có sự giảm hụt từ lâu rồi, từ khi mà có cái luật mà Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi đầu tư khỏi Trung Quốc, rồi từ từ những cái cơ quan, các công ty khác đi theo luôn. À, chúng ta nhớ cái này nó cũng giống như thế này. Chúng ta nhớ con cá voi nó đi đó, thường có hai con cá kìm ở xung quanh, và khi con cá voi đó từ từ chết thì hai cá kìm nó tìm một cá voi khác. Thì cái tình trạng Trung Quốc giống như vậy, khi mà một cái quốc gia lớn như vậy đang đi vào sự nợ nần, rồi dân số lại già đi mau chóng. Trước đây thì Trung Quốc thì cho biết rằng một cặp vợ chồng nó có nhiều con lắm, sau khi cái chính sách đưa ra là hai vợ chồng chỉ có một đứa con đó, thì bây giờ họ lại hoảng hốt khi mà cái người già quá đông mà cái dân trẻ lại quá ít, bắt đầu đi vào sự khủng hoảng mới nữa quý vị. Và nếu mà nhìn chung lại một cái nền kinh tế của Trung Quốc hiện tại bây giờ thì chết chắc cái thưa vị. Ví dụ cho rằng nó giống như một cái người bệnh thiệt nặng, đi từ bước một mà dưới một cái cơn mưa dầm từ từ, trời se se lạnh, không thể tưởng tượng được cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Chúng ta biết Walmart thì nó đã đổi tên rồi ngày hôm qua, officially, tức là minh bạch, giấy tờ đàng hoàng, đã ký ở tại tiểu bang Delaware. Chính thức đổi cái tên, và cái tên này đã thành lập từ năm 1970. Bây giờ họ đã đổi tên, nhưng mà cái đổi tên này, cái từ vẫn là Walmart. Nhưng mà quý vị coi kỹ lại đó, cái chữ Wal gạch nối một cái là chữ Mart, bây giờ thì cái gạch nối đó không còn nữa, đọc thẳng là Walmart. Đọc thì y chang thôi, nhưng mà viết trên tất cả những cái giấy tờ đơn hay là những cái receipt của Walmart, vì đi vào những ngày này thì sẽ không còn cái chữ gạch nối ở giữa nữa thưa vị. Và họ đã đổi cái tên. Và không phải đổi ở Hoa Kỳ không, trên tổng số 11.600 cửa tiệm Walmart sẽ được đổi tên. Và chúng tôi biết rằng ông Sam Walton đã thành lập công ty này năm 1962. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hai thương hiệu nổi tiếng, xa xỉ, rồi sang trọng, sang chảnh, đó là Michael Kors and Versace. Versace và Michael Kors ngày hôm qua họ tuyên bố rằng họ sẽ mua lại cái thương hiệu này với con số tiền là trên 2 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta biết là Versace cũng như là Michael Kors thì sản xuất những cái, họ làm những cái handbag, những cái túi xách tay rất là sang, rồi những cái bộ quần áo rất đẹp và sang nữa. Khi mà tuyên bố Michael Kors sẽ mua lại Versace đó, thì Versace có thể giữ lại 20%. Họ cũng muốn một cái chân nào đó ở trong cái công ty này, họ không muốn bán hết tất cả. Thì Michael Kors đã giữ lại là khoảng 80% cổ phiếu, còn 2% là Versace. Quý vị biết rằng cái thương hiệu, hai thương hiệu này nó hoàn toàn khác nhau. Cái Michael Kors đó thì rất là elegant, rất sang trọng, vẫn thì cái style của nó nam ra nam, nữ ra nữ. Nhưng mà cái Versace đó, người nữ vẫn rất đẹp, màu mè hoa lá cành rất đẹp, nhưng mà người đàn ông cũng vậy luôn. Nên chúng ta biết cái thương hiệu Versace đó, chúng ta mặc cho người nam thì nó hơi hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà nữ thì vẫn rất đẹp quý vị. Và hai công ty này khi mà Michael Kors đã mua lại đó, thì họ quyết định sẽ đổi cái tên. Và trong tương lai thì chúng ta coi cái rename có như thế nào, như Capri Holding thì phải. Hiện tại bây giờ thì khi mà sáp nhập lại với nhau đó, thì họ có thể sẽ mở thêm 100 cửa tiệm mới trên toàn thế giới, không biết nơi nào quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks. Chúng ta biết là Starbucks họ shaken thiệt sự quý vị. Khi mà ông CEO là Kevin Johnson đã lên tuyên bố rằng họ sẽ có một cuộc layoff mới, và đa số những người này làm ở bên tổng hành dinh, tức là trong cái headquarter là corporation. Và khi mà được biết thì công ty này Starbucks đó, cái thương hiệu Starbucks này họ có một cái gọi là strategy, là một cái chiến lược bị sai, mà Dũng cũng thường gửi đến vị là chiến lược họ là họ muốn cover tất cả những ngã tư đường. Rồi nó giống như là XO block cái thưa vị, cái giờ khai thuế đó, cái cửa tiệm gọi là cái văn phòng khai thuế đó, họ giống như vậy. Thì khi mà làm như vậy thì cái lượng khách mà nó chia đều ra, đến nỗi mà quý vị là vào một cái cửa tiệm thông hay là chúng ta vào Kroger cũng gặp Starbucks trong đó nữa. Starbucks đặt bất cứ nơi nào họ muốn, nhưng mà cái điều quan trọng đó là cái overhead nó quá nặng đi. khi mà chúng ta biết rằng có một cái thành phố đó có 100.000 người, chỉ có khoảng 1% là uống cà phê thôi, 100 người đi. Trong khi đó thì có 10 tiệm, thì chia đều ra mỗi tiệm đi có 10 người. Thì làm sao đủ doanh thu để mà họ trả những cái overhead được, trả tiền thợ, tiền mướn tiệm, tiền nước, tiền điện, everything. Thì không thể nào trả nổi và từ từ họ đóng cửa bớt. Và cái điều đó đã xảy ra, họ đóng cửa, hồi mỗi năm như vậy họ đóng cửa 50 tiệm. Nhưng mà năm tới đây họ đóng cửa 150 tiệm. Tức là cái số tiệm đóng cửa càng ngày càng gia tăng. Và họ muốn gọi là tổ chức lại, khi mà mở Starbucks nhiều quá thì lại thành ra doanh thu không được gọi là như ý muốn, rồi cổ phiếu họ lại bị giảm thêm nữa. Và điều này Dũng nhớ là chúng ta cũng nên học một bài học, khi chúng ta mở tiệm thì chúng ta cũng hãy coi cái radius, tức là cái khoảng cách tiệm này với tiệm kia là bao xa. Nên chúng ta cẩn thận, nếu chúng ta mở nhiều quá đó, sự cạnh tranh nó không còn nữa thì người dân họ, tức là chúng cái người chủ đó, sẽ gặp nhiều cái vấn đề rất là khó mà gọi là nan giải nữa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng nói về fingerprint. Quý vị biết là cái dấu tay đó, hiện tại bây giờ đó, để có một số nhà băng chúng ta muốn cash cái check đó phải có dấu tay required. Rồi quý vị muốn xài cái phone, đặc biệt cái iPhone hay là cái Samsung đó, chúng ta phải có dấu tay, chúng ta mở ra. Bây giờ thì trong tương lai từ 2 đến 4 năm nữa chúng ta phải cần cái dấu tay để đề cái xe của mình, hoặc là chúng ta phải mở cửa xe của mình. Cái lý do vì hiện tại bây giờ đó có quá nhiều trường hợp ăn cắp xe qua cái device mà những cái kẻ gọi là hacker đó quý vị. Họ có thể ngồi từ xa và mở xe của quý vị rất là dễ dàng. Họ sinh vào cái system trong cái xe quý vị, họ mở ra, tức là cái code của nó sẽ synchronize với nhau rồi sẽ mở cửa và mất cái xe rất là dễ. Và đặc biệt những xe sang hiện tại bây giờ cũng rất là dễ mở cửa. Biết được điều đó thì trong tương lai một cái công ty lớn ở bên Silicon Valley, họ đang bắt đầu gọi là thiết kế ra những cái cửa rồi những cái đề, những cái con chip ở trong đó để mà dùng cái vân tay để mà mở. Thì khoảng từ 2 đến 4 năm tới đây thì sẽ có nhiều công ty xe sẽ bắt đầu đặt mua cái này. Và điều quan trọng hiện tại bây giờ quý vị nào mà sợ mất xe đó thì chúng ta hãy mua một cái cover, là cái fob. Cái fob đó thì nó cover ở trong nó là bằng một cái miếng giấy bạc, ở ngoài là một cái miếng plastic nhựa, nó tên là Faraday cage. Và cái đó thì nó chống lại một cái tia gọi là cái signal từ cái tụi ăn cắp xe đó để chuyển vào cái remote thì nó bị dội ngược trở lại. Cái đó là Faraday cage. Cái case này nó bán rất là nhiều, cho thể đánh cái tên thì mua được. Mà tôi cũng nghĩ rằng đa số những cái nhà quý vị ở gần những cái biên giới đó, gần biên giới Mỹ Tây Cơ đó thì chúng ta cũng nên mua, vì cái đó lấy xe chạy qua biên giới dễ lắm. Nhưng mà ở Dallas hay là thì ở Houston thì cũng không đến nổi quý vị. Xin trở lại thoại tính.
Dạ vâng, nói về cái kỹ nghệ của dấu vân tay thì không phải cái phone, chúng ta thấy là có sử dụng cái dấu vân tay lần trước hay lần sau cái smartphone hay hoặc là nhà băng vào cái check hay hoặc là vô cái cashier, cái counter, quý vị cũng có thấy cái chỗ mà họ để cái mình fingerprint và dấu vân tay nó cũng đi rất là nhiều lắm, nhiều nơi, nhiều chỗ, hoặc là cái công ty của Hoàng Tính thì cũng sử dụng cái dấu vân tay để chúng ta in hay out thay vì chúng ta dùng thẻ. Thì cái kỹ nghệ dấu vân tay theo như Tiến Dũng nói thì Hoàng Tính thấy là trong tương lai sắp tới thì trong tất cả mọi việc mà cần có một cái sự bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cái cá nhân thì họ sẽ dùng cái dấu vân tay rất là nhiều, giống như trường hợp của những chiếc xe ha Tiến Dũng ha.
Dạ, đúng là như vậy Hoàng Tính, mà công nghệ càng cao thì nó càng rắc rối mà chúng ta phải trả thêm tiền nữa.
Dạ, đúng
rồi. Nên Dũng nghĩ rằng xe mình mua xe cũ không cần remote cũng ok rồi Hoàng Tính ha.
Nhưng mà bây giờ lỡ một cái là bây giờ mình là thích chiếc xe đó, bây giờ người ta có option đó, giờ không mua không được, thôi bắt buộc mình cũng sẽ phải xài cái đó thôi, phải không?
Đúng là mình càng ngày có đồ tốt thì càng sợ lo lắng, phải không? Mình cách nào sống giờ nó đừng lo lắng đi ha. Anh Hoàng Tính đây, nếu mà trường hợp mua xe mà mất tiền như vậy thì anh mua cái Faraday đã dùng mới nói đó. Cái đó thì nó lại không có bị anh chỉ bọc cái remote lại là ok cái quý vị. Cái đó tên một lần nữa nha quý vị, vào cái trang mạng đó, bất cứ hay là Google đánh chữ Faraday cage thì ta thấy cái fob đó, người ta chọn cái cover đúng cái chìa khóa của cái xe loại nào họ có hết, mua về bọc lại là xong, chứ không cần phải là xài bằng cái fingerprint hay mất thời giờ. Mà chứ đặc biệt nhớ nha, trường hợp mà đến mát mát mà mở cửa không được là xong luôn
thưa thì mình. Đó.
Vâng, cảm ơn thằng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng, hẹn gặp quý vị trong lần ngày mai.